Văn hóa văn nghệ Ninh Bình.
Thưa quý vị và các bạn, với quan niệm thơ là cuộc sống, thì các tác giả câu lạc bộ thơ Việt Nam tại Ninh Bình bằng những vần thơ đã vẽ lên một bức tranh sinh động về cuộc sống chân thực của mình trong tập thơ Hoa Lau. Có thể thơ họ chỗ này chỗ khác còn chưa hay, nhưng nhiệt huyết và lòng yêu thơ của các thành viên đã bộc lộ rõ qua từng con chữ. Hy vọng ở những tập thơ sau, câu lạc bộ sẽ ngày càng khởi sắc hơn, xứng đáng với kỳ vọng và lòng tin yêu của độc giả. Vâng, quý thính giả và các bạn thân mến, đó là cảm nhận của một nhà phê bình văn học nghệ thuật Ninh Bình đã viết như thế khi cầm và đọc những vần thơ của người cao tuổi là hội viên câu lạc bộ thơ Việt Nam tại Ninh Bình. Và chương trình Văn hóa văn nghệ hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Ninh Bình mời các bạn cùng lắng nghe những vần thơ của người cao tuổi là hội viên câu lạc bộ thơ Việt Nam tại Ninh Bình. Nhân dịp đại hội tổng kết 5 năm hoạt động của hội vừa được tổ chức trong những ngày cuối năm 2017 vừa qua.
Mùa xuân hoa nở trên cành, nhìn em trẻ đẹp hóa thành cô tiên. Đôi má khuyết lung đồng tiền, mặt hoa xoa phấn môi mềm tựa màu da hay tuyết trắng đây, lưng ong thắt đây, áo may ba tầm. Tóc dài chấm đen gót chân, hương thơm quyến rũ. Còn mơ giá như anh biết làm thơ, bẻ đôi câu nhớ ở thân trong mờ nhau. Hát câu giá bàn theo sau, gọi câu hò hẹn nuôi ở em trao nụ cười. Cây lên xanh nụ đơm mi trôi, ngón tay đeo nhẫn
Quý thính giả và các bạn vừa thưởng thức bài thơ viết về vẻ đẹp của người thiếu nữ như mùa xuân của tác giả Vũ Thị Thành qua giọng ngâm của chị Kim Dung. Thưa quý vị, Ai đó đã nói rằng con người không phải lúc nào cũng làm chủ được bản thân mình, và để hiểu được điều đó cũng không phải là dễ. Bởi vậy mà thơ ca có tác dụng to lớn và sâu sắc giúp cho con người hiểu được chính mình hơn. Chúng ta cũng phải khẳng định rằng trong đời sống tâm hồn và tâm lý của con người ngày càng trở nên phức tạp, có những mảng, những lớp chiều sâu, những uẩn khúc mà chỉ có văn học và nghệ thuật mới soi thấu. Chuẩn bị cho sự tự ý thức, trái tim của con người cũng có những lý lẽ riêng mà lý trí của khoa học khó nắm bắt. Có những tác phẩm đọc xong ta thấy bàng hoàng, lần đầu tiên ta nhận ra được con người thật của mình. Và có những tác phẩm khi vừa đọc xong, ta cảm thấy một nét buồn thoáng qua đâu đó, để lại trong ta một chút bâng khuâng, một niềm suy tư vô cớ. Vì thế, thơ đối với người cao tuổi càng trở nên quan trọng, và chính từ những vần điệu ấy đã góp phần nâng cao đời sống tinh thần, giúp các cụ thêm yêu cuộc sống. Câu lạc bộ chính là ngôi nhà chung, là nơi giao lưu, tâm tình, giúp đỡ, chia sẻ niềm yêu thích nghệ thuật thơ. Chia sẻ về điều này, tác giả thơ Vũ Thị Hải đến từ câu lạc bộ thơ Yên Khánh nói:
Thơ thì nó là một cái món ăn tinh thần nói chung, nhưng mà đối với người cao tuổi thì nên là một cái món ăn gọi là đặc biệt, làm cho cái người cao tuổi người ta thoát ra khỏi những cái trăn trở đời thường, những cái buồn trong hiện tại hay là kể cả quá khứ, nó xua đi hết, làm cho người ta hướng tới cái chân trời mới, nó sáng sủa, nó lành mạnh, nó vui tươi. Chị có những cái vần thơ là chị nói về cái đẹp của thiên nhiên, của đất nước. Ví dụ như là chị có một cái bài thơ chị viết về cái cảnh đẹp của biển rạng đông bãi lữ. Vừng đông vừa hửng tận ngoài khơi, mặt nước đung đưa sóng chuyển rời, mây mỏng đôi làn quanh quạt núi, trăng non một mảnh lửng lơ trời. Hải thiên gặp gỡ tình muôn thuở, sơn nguyệt giao thoa nghĩa trọn đời. Trần thấy cảnh tiên ngơ ngẩn khách, bâng khuâng sao xuyến biết bao người.
Tháng này chẳng có mưa ngâu, mưa sao đã vắng ngơ, nắng màu cũng ngần ngơ, gặp lại sớm mai bâng khuâng trong gió tiếng ai ngày bình yên dung bão ngọt ngào heo may dịu dàng tà áo dài bay ngần ngơ còn say giang nhà tình anh dọn một vườn hoa bạn tím ca dành
quý thính giả và các bạn vừa thưởng thức bài thơ Bâng Khuâng tháng 10 của tác giả Lương Xuân Bằng qua giọng ngâm của chị Kim Dung. Thưa quý vị, cho đến nay, Câu lạc bộ thơ Việt Nam tại Ninh Bình đã thành lập được 5 câu lạc bộ cơ sở tại các địa phương Sa Viễn, Tam Điệp, Nho Quan, Yên Khánh với tổng số hội viên là 250 người. Hoạt động của câu lạc bộ vẫn được duy trì đều đặn, các hình thức sinh hoạt giữ vững được tôn chỉ, mục đích của tổ chức Câu lạc bộ thơ Việt Nam. Không có nguồn tài trợ về kinh phí mà chủ yếu là dựa vào nguồn đóng góp của các thành viên. Tuy vậy, câu lạc bộ cũng đã xuất bản được nhiều tập thơ. Ở Gia Viễn có 10 tập, Tam Điệp 2 tập, Nho Quan 2 tập, Yên Khánh 4 tập. Nhiều cá nhân với niềm yêu thích thơ cũng đã tự túc kinh phí để in và xuất bản được nhiều tập thơ của riêng mình có chất lượng về nội dung và nghệ thuật. Được các bạn thơ và công chúng yêu thích đón nhận. Chia sẻ với kết quả hoạt động của câu lạc bộ thơ sau một nhiệm kỳ, ông Nguyễn Hữu Văn, chủ nhiệm câu lạc bộ thơ cho biết.
Nói chung hoạt động của câu lạc bộ thơ trong thời gian nhiệm kỳ qua là rất tốt. Và nó đi vào từ cái chỗ lọc trọc, nó đi vào nề nếp. Và nó có một cái sinh hoạt có chất lượng, được các đồng chí lãnh đạo các huyện thị, các huyện thị thành phố là rất hoan nghênh, vì đi vào cái chiều sâu, phục vụ ngay về cái đời sống văn hóa của địa phương.
Một lần hứa là một lần hoài nghi. Hãy yên lặng đừng hứa gì em nghe. Hãy yêu nhau là quan tâm như thế. Là hai ta nguyện với lòng. Còn lời bay bướm đầu môi, em ấy cứ như lần đầu ta gặp. Ngực bồi hồi lời trên môi lắp bắp, nói nhiều đâu mà sao cứ gió khẽ khàng đưa mùa thu sang, nắng dịu ngọt nhuộm vàng hoa cài. Và cứ thế em ơi, mãi mãi đừng nói nhiều, cứ yêu
quý vị và các bạn. Trong những ngày cuối năm, câu lạc bộ thơ đã tổ chức đại hội tổng kết nhiệm kỳ 5 năm. Đây cũng là dịp để các thành viên nhìn lại chặng đường đã qua và cùng đề ra mục tiêu phấn đấu cho ra mắt từ 2 đến 3 tập thơ. giữ vững và tăng cường hoạt động của các câu lạc bộ cơ sở tại các huyện, tích cực hưởng ứng các cuộc vận động sáng tác và dự thi các hội thi về thơ của câu lạc bộ thơ Việt Nam, giúp câu lạc bộ trở thành nơi quy tụ, khuyến khích niềm yêu thích đối với nghệ thuật thơ, các sinh hoạt mang tính văn hóa lành mạnh và bổ ích. Tại đại hội, các đại biểu đã bầu ra ban chấp hành câu lạc bộ thơ Việt Nam tỉnh Ninh Bình khóa 2, nhiệm kỳ 2017-2022 với 13 thành viên mới. Hy vọng thời gian tới, hoạt động của câu lạc bộ sẽ có nhiều khởi sắc hơn, có nhiều tác phẩm thơ bám sát cuộc sống cũng như tâm tư tình cảm của người cao tuổi trong thời kỳ phát triển.
Phương hướng nhiệm vụ sắp tới thì chúng tôi tập trung trong cái thời gian nhiệm kỳ 2 thì cố gắng in lấy 2 tập thơ. Nó cũng chững chạc như cái tập thơ trước. Vâng, mà nó cũng theo tinh thần là quý hồ tinh nhưng bất quý hồ đa. Tức là không cần nhiều lắm, thế nhưng mà phải có chất lượng cao. Vâng, đối với thơ tỉnh thì chúng tôi sẽ phấn đấu lấy 2 tập trong cái nhiệm kỳ tới này. Và cái đối với lại các huyện thì họ cứ tiếp tục như thế.
Thưa quý vị và các bạn, câu lạc bộ thơ người cao tuổi, mỗi thành viên đều có cá tính, phong cách và cái hay riêng mà nếu ai đã từng tiếp xúc với họ, dường như sẽ có thêm động lực bởi sự lạc quan, nhìn cuộc đời bằng con mắt phóng khoáng, có cả sự bao dung, nhân hậu. Khi đến với câu lạc bộ thơ, giúp các thành viên có thêm nguồn cảm hứng để tiếp tục sáng tác các bài thơ mới, có chất lượng, đồng thời cảm thấy yêu đời, khỏe mạnh và sống có ích hơn. Người cao tuổi làm thơ với phương châm sống vui, sống khỏe và cùng chung sở thích. Gặp nhau chia sẻ những bài thơ hay, những vần thơ ý thơ tâm đắc hoặc những bài thơ mới. Sau đó cùng nhau đánh giá, bình phẩm, góp ý để những tác phẩm ấy được hoàn thiện hơn. Ngoài việc tổ chức sinh hoạt định kỳ hàng tháng cho các thành viên, câu lạc bộ thơ người cao tuổi còn tổ chức những chuyến đi thực tế, giao lưu với các câu lạc bộ thơ trong và ngoài huyện để giúp các tác giả có thêm hiểu biết, khơi nguồn cảm hứng cũng như chất liệu để sáng tác được nhiều bài thơ, tập thơ mới. Chính niềm đam mê và yêu thích thơ ca mà câu lạc bộ thơ ngày càng nhận được nhiều sự đóng góp, yêu mến của công chúng. Chia sẻ về niềm vui khi được thể hiện cảm xúc của mình trong những vần thơ của câu lạc bộ thơ người cao tuổi, ông Tiến Dũng, câu lạc bộ thơ thành phố Tam Điệp tâm sự.
Chúng tôi là những người sinh ra và lên trên mảnh đất Ninh Bình, một mảnh đất địa linh nhân kiệt. Với cái cuộc sống của con người Ninh Bình và cảnh sắc thiên nhiên đã ban phú cho như vậy, cho nên là chúng tôi là rất yêu thơ. Và tới đại hội lần này là chúng tôi mang với cái tinh thần tên là của những con người con của Ninh Bình, yêu thơ và muốn cho mảnh đất Ninh Bình ngày càng tốt đẹp hơn, ngày càng vững mạnh về kinh tế và vững mạnh về quốc phòng an ninh. Sau đó là những toàn bộ những con người ở đây là đến dự đại hội với tinh thần đó, cho nên là chúng tôi là góp sức vào cho đại hội thành công tốt đẹp. Cái đề tài được quan tâm nhất là chúng tôi phản ánh cái cuộc sống về mảnh đất của con và con người Ninh Bình, cụ thể là ca ngợi về Đảng Bác kính yêu và ca ngợi về cái sự phát triển của một vùng quê như ở Tam Điệp chúng tôi nhỉ? Phát triển về cái sự ca ngợi về cái vùng quê Tam Điệp là phát triển về cái kinh tế, về xã hội, về mọi mặt. Do đó chúng tôi ca ngợi cuộc sống của con người lao động đó và cảnh sắc thiên nhiên đó đã tạo nên cho cái một cái vùng quê là hoa trái đung đưa, rồi những cái vườn cây quả ngọt, rồi cái mảnh đất mà đô thị hiện nay nó đã càng ngày càng phát triển lên, những tầng cao, rồi là những cái ống khói vươn cao lên, rồi những cái thung dứa, rồi vườn đào phai của Đông Sơn. Đấy, ca ngợi những con người lao động mà đã tạo nên cái sản phẩm được như thế. Đấy, cho nên nó sẽ đi vào thơ ca của chúng tôi thôi.
Câu lạc bộ thơ người cao tuổi đã có không ít bài thơ hay viết về quê hương và con người, cuộc sống ở miền quê, cùng những vần thơ viết về tình yêu Đảng, yêu Bác Hồ, yêu quê hương đất nước, yêu cuộc sống và con người trong quá khứ và hiện tại. Những vần thơ còn trở thành kênh tuyên truyền, vận động chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước hiệu quả, góp một tiếng nói giúp mọi người có nhận thức đúng đắn. Thông qua những bài thơ làng của mình, không ít cụ đã giáo dục cho con cháu nhận thức được ý nghĩa, đích thực, giá trị của cuộc sống. Những bài thơ tuy mộc mạc bình dị nhưng đã góp phần làm phong phú thêm đời sống tinh thần của người yêu thơ nói chung và các cụ cao tuổi nói riêng. Tiếp tục chương trình, mời các bạn cùng thưởng thức một tác phẩm thơ của nhà thơ Lê Công với tên gọi Điều Thiêng Liêng Nhất.
chiều mến, tiếng mẹ nghe âu yếm bao nhiêu. Ta ngoan mẹ quý mẹ chiều, ta hư mẹ giận ta đau. Buổi còn chập chững, dù trán đã hằn nắng hừng lẫn mưa xa, dù thời gian muốn xóa nhòa năm tháng, đã bao xuân về bao giá lạnh đã qua. Xuân lại về, búp lại căng xuân nhựa, lại tràn đầy nắng ấm những nhành hoa. Lòng con đó, một tấm lòng son đỏ. Mong mẹ vui, mẹ trẻ mãi không già. Vì với mẹ, lũ con luôn nhỏ bé, luôn dại khờ, nước lửa nề chi. Nghe mẹ khuyên, sống yêu cho hết lẽ, chẳng muốn làm khôn, chỉ muốn tròn kiếp trẻ. Dù biết xuân về giá lạnh sẽ rời xa, con vẫn muốn như trẻ thơ, con muốn. Mẹ yêu ơi, mẹ trẻ mãi không già. Giữa vườn xuân ngập đầy nắng hừng,
thành công nhất và ghi dấu ấn của câu lạc bộ thơ Việt Nam tại Ninh Bình phải kể đến đó là tập Hoa Lau. Cuốn thơ có độ dày gần 400 trang, phần lớn là sáng tác của những người yêu thơ trên mảnh đất Ninh Bình. Tác giả là những người đã từng đảm nhiệm công việc và cương vị khác nhau, nhưng phần đa họ đã nghỉ hưu. Cũng có số ít các tác giả là hội viên Hội Văn học Nghệ thuật Ninh Bình, hội viên Hội Nhà văn Việt Nam. Các thành viên đến với thơ bằng tấm lòng yêu đời, yêu cuộc sống, mong được bộc lộ tâm trạng, nỗi niềm, học hỏi lẫn nhau, chia sẻ buồn vui, nâng cao đời sống tinh thần. Thế nên mỗi câu chữ, mỗi bài thơ đều rất bình dị. Đôi khi còn nôm na, dễ dãi, nhưng vượt lên trên hết vẫn là sự chân thành, mộc mạc như cốt cách bao đời của người dân quê vậy. Các tác giả thơ là những người cao tuổi, mặc nhiên họ đã đi qua những chặng đường lịch sử đau thương mà anh dũng của dân tộc, cũng như nếm trải những thăng trầm của cuộc sống, nên càng thấm thía cái giá của độc lập, tự do. Bởi vậy qua mỗi trang thơ, họ muốn bày tỏ cảm xúc về quá khứ, về những đồng đội của mình, về những ký ức của một thời tuổi trẻ trong cuộc chiến tranh tàn khốc. Lời yêu gặp bão không hẹn đợi, lính chiến nhớ cháy lòng, những ngày đầu xa quê để rồi quên lãng, bởi sống chết cận kề. Tuổi trẻ lao vào khói lửa, bỏ lại phía sau tất cả, mối tình giang dở, hòa bình, anh lính như mơ, mình vẫn sống. Vào thành phố, cờ hoa lồng lộng. Đọc những bài thơ viết về đề tài này, ta càng yêu hơn nơi chôn nhau cắt rốn của mình. Yêu từ cánh đồng, ngọn núi, hình sông, đến những danh thắng nổi tiếng đã đi vào huyền thoại. Núi sông quê có từ bao giờ, thắng cảnh sinh tình đẹp tựa mơ, dục thúy khoe mình say tình lụa, vân sàng mỹ lệ đắm duyên tơ. Một thời khói lửa bền sông núi, bao thuở đạn bom thắm sắc cờ. Thưa quý vị và các bạn, trước khi khép lại chương trình Văn hóa văn nghệ hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Ninh Bình, chúng tôi xin được kính tặng các cụ một bài thơ nổi tiếng rất chân quê của nhà thơ Nguyễn Bính với giọng ngâm của nghệ sĩ ưu tú Khắc Tư.
Tình về đời em ở mãi con đê đầu làng, khăn nhung quần lĩnh rộn ràng, áo cài khuy bấm, em làm khổ tôi. Nào đâu cái yếm sôi, cái dây lưng đũi nhuộm hồi, sang xuân nào đâu cái áo tứ thân, cái khăn mỏ quà, cái quần nải đen. Nói ra sợ mất lòng em, van em hãy giữ nguyên quê như hôm em đi lễ chùa, cứ ăn mặc thế cho vừa lòng anh. Hoa chanh nở giữa vườn chanh, thầy u mình với chúng mình chân quê. Hôm qua em đi tình về, hương đồng gió nổi bay đi ít nhiều.
Quý thính giả và các bạn thân mến, bài thơ chân quê của nhà thơ Nguyễn Bính cũng đã khép lại chương trình Văn hóa văn nghệ hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Ninh Bình, chương trình giới thiệu câu lạc bộ thơ Việt Nam tại Ninh Bình. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin kính chào và hẹn gặp lại.